Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta lại tiếp tục cùng Đình Duy theo dõi tiếp diễn biến tập 10 tác phẩm truyện Mùa Đông Không Lạnh của tác giả Bùi Ngọc Phúc. Nhìn đồng hồ đã 16:30. Phó tiến sĩ Thành vội nhét giấy tờ vào chiếc cặp da, rồi rảo bước ra chỗ để xe. So với những đồng nghiệp phải đi làm bằng xe đạp hoặc xe buýt, gã thấy mình cưỡi xe máy có phần hãnh diện hơn. Chẳng phải già nghèo già khổ như mấy cha ở trên bộ chủ quản. Con xe máy là thành quả mấy năm học tập bên Liên Xô, nên gã không sợ ai nói ra nói vào. Tiếng là đi làm nghiên cứu sinh. Gã chủ yếu sang đó săn lồng mua hàng, đóng thùng, đợi ngày về nước. Dù đã chắc chân ở vị trí trưởng phòng, Thành vẫn tham gia mua bán hàng tiêu dùng do những người đi Liên Xô mang về. Khác với những đồng nghiệp như tay cự phòng, chỉ được gọi là kỹ sư dù có học vị phó tiến sĩ, Đinh Tiến Thành thậm ghét kẻ nào không gọi đủ học vị của mình, bởi gã coi đó là sự mạo phạm. Chạy con xe máy bình bịch như cách gọi của ông bảo vệ ra đường, gã khấp khởi mừng thầm trước thông tin ông viện phó sắp chuyển lên bộ công tác. Như vậy vị trí bỏ trống chẳng ai xứng đáng ngồi vào ngoài gã. Xét theo tiêu chuẩn của tổ chức, gã vừa hồng lại vừa chuyên, chưa kể học vị chẳng kém ai. Cấp trên và chi bộ luôn đánh giá cao về lối sống và đạo đức của gã. Những kẻ như tay cự phòng, dẫu cậy mình chuyên môn giỏi, nhưng chỉ là dạng đầu sai, cùng lắm ngồi nhà pha trộn đun nấu, rồi bán lẻ từng bánh xà phòng. Loại đó nếu chưa bị bắt, cũng chỉ ngồi cạo bàn giấy đến ngày nhận sổ hưu. Dựng con xe Suzuki được bọn trẻ danh chế nhạo là vừa đi vừa đẩy vào sân. Đinh Tiến Thành vào nhà đã thấy mâm cơm đậy lồng bàn đợi sẵn. Khi quyết định lấy vợ, gã đề ra tiêu chuẩn người phụ nữ phải coi việc gia đình là trên hết. Mọi công việc chỉ làm cho đủ để dành thời gian trợ búa. Khi chọn lấy cô giáo mầm non, thực tế đã chứng minh gã không chọn nhầm người. Mỗi lần từ cơ quan về nhà, điều khiến gã hài lòng dù bận chăm con nhỏ, vợ gã vẫn cơm bưng nước rót đầy đủ. Hồi xưa có lần định lấy vợ buôn bán để nhanh giàu, nhưng phụ nữ sắc sảo quá khiến gã đâm ngại. Còn một điều phó tiến sĩ Đinh Tiến Thành không muốn nói ra, lấy vợ tiểu thương có thể con đường thăng tiến gặp chông gai. Dẫu sao mọi người hay đánh đồng buôn gian bán lận vào một mớ. Trong thời buổi làm theo chỉ tiêu cấp trên giao xuống, mọi việc đều phải thực hiện đúng kế hoạch. Đinh Tiến Thành biết những kẻ giỏi quá như cự phòng chẳng thể tồn tại. Việc tay đó bị công an tống vào hỏa lò là minh chứng hùng hồn nhất. Nói một cách công bằng, gã đã góp một phần nhỏ nhưng là phần quan trọng nhất nhờ cộp dấu tuyệt mật và mấy trang tài liệu. Tay kỹ sư tài giỏi không còn ngóc đầu lên được. Chẳng có việc tư thù cá nhân, gã chẳng muốn bị lôi ra so sánh với gã bạn học cũ. Giá như cự phòng được kết nạp đảng, chức trưởng phòng khéo chẳng đến lượt gã, bởi tay đó có những năm tháng chiến đấu ngoài chiến trường. Tuy nhiên, cuộc sống vốn sòng phẳng, sẽ chẳng có chữ nếu như để day dứt hay hối tiếc. Ngồi ăn cơm, nhưng đầu óc Đinh Tiến Thành còn nghĩ đến lô hàng, gồm những chiếc song và chậu nhôm Liên Xô. Đây là mặt hàng được những nhà khá giả ưa chuộng. Hiện nay, thùng dây may so đang ế ẩm. Một tuần mất điện tới 5 ngày nên chẳng ai thiết tha dùng bếp điện. Họ đun củi hoặc dùng bếp dầu, vừa tiện lại không phụ thuộc vào ông nhà đèn. Liếc nhìn mâm cơm trước khi buông đũa, gã buông một câu. Lần sau, chỉ là một món rau và một món mặn. Bày vẽ nhiều tốn kém, trong khi tem phiếu có hạn. Đừng hoang phí, rồi có ngày ăn bốc đi đất. Mấy con cá do U Sai cậu Bằng đem cho, không phải em mua. Ghét nhất thói đời vợ cãi lời chồng, Đinh Tiến Thành gằn giọng. Cho thì đem kho ăn dần, sao phải tọng hết vào họng một bữa. Ngồi chơi với hai cậu con trai một lát, Đinh Tiến Thành không bật vô tuyến. Gã lấy một đĩa than có những bản nhạc yêu thích rồi cho vào đầu Melodia để thưởng thức. Không giống với tay nhà giàu mới nổi, thích sắm giàn Akai 79, tự cho mình có gu âm nhạc riêng. Hồi sang Liên Xô, gã xếp hàng mua đầu đĩa mang về, dù giá của nó rất đắt. Ngày đó, mặt hàng chậu nhôm, xà phòng hay xe đạp Sputnik được ưa chuộng không kém xe Mifa của Cộng hòa Dân chủ Đức hay xe đạp Favorite của Tiệp Khắc. Dù vẫn kém xe Peugeot của Pháp một bậc, nhưng cưỡi trên những con xe mang từ các nước xã hội chủ nghĩa anh em về cũng oai chán. Trên những con phố, phần nhiều là xe đạp cũ, mọi người mặc quần áo như đồng phục, vì nhất loại màu xanh công nhân và màu xanh lá cây đến bạc màu của bộ quần áo lính. Thi thoảng đèo nhau trên những chiếc xe đạp cũ là những kẻ tuổi đời ngoài 20, những bọn này khoác trên mình những bộ quần áo như áo bay Liên Xô hay bộ quân phục may bằng dạ dành cho sĩ quan cấp tá. Chẳng cần biết chúng mua ở đâu, mọi người gọi chúng là quân khu, kèm theo địa danh sinh sống như quân khu Nam Đồng, quân khu Bạch Mai hay quân khu Chợ Đuổi. Với người không quen Ba Chạm, ra ngoài đường nếu gặp đám thanh niên Ba Trợn dàn hàng ba hoặc đang cưa đường, bao giờ Đinh Tiến Thành cũng chủ động đi chậm lại hoặc rẽ sang lối khác, bởi gã thuộc lòng câu: tránh voi chẳng xấu mặt nào. Buôn hàng Liên Xô nên Đinh Tiến Thành hiểu rõ, đồ của họ nồi đồng cối đá, dùng cực bền. Chẳng thế, khi mua đi bán lại những sản phẩm có dòng chữ CCCP, số tiền tranh giúp gã kiếm được còn nhiều hơn cả lương trưởng phòng. Khác với ông viện trưởng đi Liên Xô tha về toàn sách chuyên ngành dày cộp, lần nào có dịp qua đó, gã cũng lèn chặt vali hàng hóa. Sắp tới, trong chuyến công tác đến thủ đô Baku của nước Cộng hòa Azerbaijan, dù hàng hóa không nhiều như ở Moscow, gã vẫn tin mình đủ thời gian sục sạo để khuân về những mặt hàng trong nước không có. Bán cho người có điều kiện kinh tế luôn khiến đồng tiền quay vòng nhanh. Chưa kể họ biết đánh giá chất lượng hàng hóa, nên gã chẳng cần nói nhiều như mấy mẹ phe vé. Khi kim ngắn đồng hồ chỉ con số 8, gã mở tủ lấy một sớp vải kẻ cùng 4 gói mì chính cho vào chiếc cặp da. Sau khi tắt nhạc bật vô tuyến cho con trai xem, gã dặn vợ: tôi đi giao hàng, rồi chạy xuống phố nối, chắc sáng mai về đi làm luôn, nhớ chốt cửa cẩn thận. Đã quen với những chuyến đi xem hàng và buôn bán của chồng, vợ gã gật đầu rồi đứng lùi vào trong buồng. Cô biết chồng mình ghét nhất gặp gái mỗi lần ra khỏi nhà vào buổi sáng hay đi có việc gì quan trọng. Từ ngày có mối buôn hàng Liên Xô kiếm được khẩm tiền, Trần Tiến Thành nhận thấy gã có sở trường đi buôn hơn làm công tác khoa học. Dù có học vị phó tiến sĩ, gã chẳng lưu trong đầu những kiến thức, thay vào đó là những mánh mung buôn hàng. Viện khoa học, nơi gã làm việc, xét cho cùng là nơi cư trú chính trị. Nếu cái ghế viện phó không đạt được, gã dồn tiền đánh hàng lớn hơn. Coi khinh những con phe xô đẩy chen lấn ngoài cửa hàng bách hóa tổng hợp, gã tự cho mình thuộc hàng trí thức nên cách buôn bán kín đáo và văn minh hơn nhiều. Sau khi ghé phố Bảo Khánh, giao hàng nhận tiền, Trần Tiến Thành chạy qua cầu Long Biên rồi rẽ vào ngôi làng gần đó. Chẳng có chuyến đi phố nối xem hàng như đã nói. Đêm nay, gã rẽ vào tổ chuồn chuồn để hú hí với cô tình nhân trẻ đẹp. Điều khiến gã hài lòng, ngôi nhà nằm ở vị trí cách xa những ngôi nhà khác, lại khuất nẻo. Như vậy gã đến chẳng ai biết, còn đi chẳng ai hay. Vừa thấy tiếng chó sủa, cánh cổng sắt liền hé mở. Liếc nhìn quanh chẳng thấy ai, còn xung quanh này tối đen như mực. Đinh Tiến Thành nhanh chóng dắt xe máy theo con đường nhỏ trong sân rồi phi thẳng vào nhà. Cô gái mặc bộ quần áo ngủ bằng vải hoa tên là Mai Liên khẽ mỉm cười trách: chắc anh phải lao tâm khổ tứ để thoát khỏi mụ vợ đúng không? Chẳng bỏ lỡ một giây, đưa cho người tình một gói mì chính làm quà như đã hứa bao lần, Trần Tiến Thành lao vào ngấu nghiến giống kẻ bị bỏ đói lâu ngày. Khi gã móc túi quần lấy bao cà bốt, Mai Liên cầm ném ngay vào xó nhà rồi cho biết hôm nay là ngày an toàn. Sau những giây phút mặn nồng, Trần Tiến Thành lấy bao thuốc rồi châm một điếu hút vì biết chưa ngủ được. Dẫu sao, gã còn cả đêm nay ôm hấp người tình. Sáng mai, khi mọi người rời nhà đi làm, gã ăn sáng tại đây rồi về cơ quan họp chi bộ. Rất có thể việc đề cử cán bộ thay đồng chí viện phó sẽ được đề cập. Chưa bao giờ đường công danh sự nghiệp cùng đường tình hanh thông đến vậy. Dù tiếc đứt ruột, nhưng gã cảm thấy việc tặng người tình gói mì chính cũng hoàn toàn xứng đáng. Cảm thấy mình may mắn khi quen được gái nhà lành, ngoan hiền, lại biết nghe lời, Đinh Tiến Thành kéo người tình nằm sát bên mình. Gã hít nhẹ mái tóc thoảng hương bổ kết rồi mơ màng đến cây ghế viện phó. Cuộc tình này như món quà vào lúc chẳng ngờ nhất. Xuất phát điểm gã bán hàng cho mẹ của Mai Liên, trong một lần bà đi vắng nên con gái đi nhận hàng giao tiền. Trai anh hùng gặp gái tuyển quyên, cả hai như trúng tiếng sét ái tình, nên việc gì đến sẽ đến. Thay vì vụng trộm ngoài phố Liên Trì, chính Mai Liên tiết lộ gia đình có ngôi nhà bên làng Bắc Biên. Nhờ vậy, hai người thỏa chí tăng bồng chẳng lo bị phát hiện. Bồng bềnh trong khói thuốc, Đinh Tiến Thành chìm vào giấc ngủ, nhưng bất ngờ có tiếng gõ cửa vang lên giữa đêm khuya thanh vắng. Điều khiến gã kinh hoàng hơn cả bởi Mai Liên bất ngờ hốt hoảng thông báo: thôi chết, chồng em về. choáng váng và bất ngờ. Quen nhau gần 3 tháng nhưng chưa từng thấy Mai Liên nói mình đã có chồng. Trong cơn bấn loạn, Đinh Tiến Thành tuyệt vọng vì ngôi nhà chỉ có một cửa ra vào, phía sau bếp là ruộng rau muống của hợp tác xã nông nghiệp. Tiếng gõ cửa một lần nữa vang lên. Chẳng kịp mặc quần áo, Mai Liên kéo người tình băng xuống bếp. Cô lấy ghế đầu đặt sát tường rồi dặn gã người tình trèo qua rồi thả người xuống. Bên dưới là ruộng rau muống nên không ảnh hưởng. Quần áo cô sẽ ném qua tường. Như chết đuối vớ phải cọc, vị phó tiến sĩ trèo lên tường nhưng cố hỏi điều quan trọng nhất.
Nhưng còn xe máy thì sao? Em sẽ nghĩ cách. Thôi, anh nhảy xuống thật nhanh.
Ngồi trên bờ tường bếp dọi đèn pin, ngắm vị phó tiến sĩ trưởng phòng khoa học đang lóp ngóp bò từ hố phân lên ruộng rau. Chồng của Mai Liên nhăn mặt vì mùi thối xộc lên tận mũi. Gã thả sang bên ruộng rau gầu nước giếng rồi quát.
Bố đi vắng có vài hôm, nhưng mày tự nhiên như ruồi. Tội hù hóa, chắc mày biết sẽ bị xử lý kỷ luật như thế nào rồi, đúng không?
Dù đã lên được khỏi hố phân, Đinh Tiến Thành biết mình chẳng thể chạy đâu cho thoát, vì trên người chẳng còn mảnh vải. Chưa kể quần áo, giấy tờ và xe máy vẫn còn trong nhà của người tình. Sau khi dội mấy gầu nước giếng, cảm thấy trên người vẫn nồng nặc mùi hôi thối, gã đành trèo tường quay lại theo yêu cầu của chồng Mai Liên. Mặc cho Đinh Tiến Thành quỳ lại như thế sao, chồng cô người tình nhất quyết không cho gã mặc lại quần áo. Sau đó đặt trước mặt gã tờ giấy trắng cùng chiếc bút máy. Ngay bên cạnh là một vòng sắt dùng để lồng vào tay khi choảng nhau. Gã chồng của Mai Liên vén tay áo để lộ những hình xăm trổ, sau đó nghiến răng, nói gằn từng tiếng.
Bố cho mày chọn. Một là khai toàn bộ ra tờ giấy, rồi ký vào. Hai là bố sẽ thiến mày, tội cắm sừng. Sau đó gọi bên công an xã tới lập biên bản tội hủ hóa.
Ngồi viết xong bản công khai theo yêu cầu, Đinh Tiến Thành một lần nữa lại van xin được mặc quần áo. Ngay lập tức gã nhận được một cú đấm móc hàm khiến mặt mày tối tăm. Cầm tờ giấy được viết kín hai mặt cho vào ngăn kéo. Gã chồng của Mai Liên tiếp tục đặt trước mặt Đinh Tiến Thành hai tờ giấy rồi giải thích. Gã phải tự mình viết lại nội dung y chang như lá đơn viết tay rồi ký ghi rõ họ tên. Riêng với bản công văn đánh máy, việc của gã phải xin bằng được chữ ký của ông viện trưởng cùng con dấu. Nếu không, mọi việc sẽ tung tóe. Lâm vào cảnh tiến thoái lưỡng nan, Đinh Tiến Thành chỉ biết ngồi chép lại tờ đơn xác nhận mấy trang tài liệu bị đóng nhầm dấu tối mật. Với tư cách trưởng phòng khoa học, gã đề nghị cơ quan điều tra cân nhắc kỹ vấn đề. Anh hùng có lúc xa cơ, nhưng gã dính cú này đau hơn hoạn. Chưa kể việc mà độ bem, mọi phấn đấu bấy lâu sẽ đổ xuống sông xuống bể. Khéo từ vị trí trưởng phòng, bị ném ra đường bơm mực bút bi không chừng. Trong lúc Đinh Tiến Thành đang viết, từ bên ngoài, cô người tình Mai Liên dắt vào thêm một người nữa, khiến gã đâm hoảng. Chẳng ngại mấy người đàn ông trước mặt, Mai Liên bất ngờ cởi bỏ bộ quần áo ngủ trên người, rồi chạy lại ngồi sán vào chỗ Đinh Tiến Thành. Cùng lúc đó, ánh đèn flash lóe lên vài lần. Gã chồng của Mai Liên lục túi quần và túi áo, lấy hết số tiền Đinh Tiến Thành vừa bán mì chính và sấp vải ở phố Bảo Khánh. Sau đó lạnh giọng nói,
loại trí thức lưu manh như mày phải đề phòng. Nếu ngày mai bố không nhận được tờ công văn có chữ ký và con dấu của lão viện trưởng, những bức ảnh sẽ tố cáo mày đi hủ hóa, được gửi lên tận bộ.
Thấy Đinh Tiến Thành mặt xanh như đít nhái, gã chồng của Mai Liên nói tiếp,
số tiền bố vừa cầm để trả công cho thợ chụp ảnh, mày nghĩ nửa đêm gọi thợ dễ vậy sao? Chưa kể con tráng phim để in ra làm nhiều bức.
Sau một hồi lạy van và hứa hẹn đủ đường, Đinh Tiến Thành được phép mặc lại chiếc quần đùi. Riêng chiếc quần dài may bằng vải tuyết si cùng đồng hồ đeo tay phải để lại. Không bị đập cho bầm dập khiến Đinh Tiến Thành thở phào nhẹ nhõm. Sau khi hứa hẹn đúng chiều mai sẽ có tờ công văn như yêu cầu, gã được phép rời đi, nhưng tay chồng của Mai Liên vẫn không quên nhắc.
Đúng cuối giờ chiều mai, mày phải có tờ công văn đủ chữ ký và con dấu. Nếu không, bố mang ảnh tới cơ quan và ghé về tổ dân phố ở Tống Duy Tân.
Đợi con xe Suzuki nổ máy phành phạch chạy đi trong đêm tối. Lúc này Mai Liên mặc lại quần áo rồi cười rũ rượi nói.
Anh chơi ác thật, lão đó bị bõm trong hố phân thối hoắc, điều này chắc tởn đến già.
Móc tiền vừa tịch thu trong túi, đưa 30 đồng cho người thợ chụp ảnh. Hưng Tào Phụ dặn người này về tráng phim rồi rửa ảnh luôn. Đúng 8 giờ sáng mai, gã chạy qua lấy ảnh sẽ có bồi dưỡng thêm. Tự dưng được một số tiền lớn, người thợ ảnh hứa dù thức trắng đêm sẽ thực hiện theo yêu cầu. Hưng Tào Phù gật gù tán thưởng. Gã không quên nhắc, nếu hỏng việc sẽ phóng hỏa đốt nhà ngay. Khi mọi người đi hết, Hưng Tào Phù cởi chiếc quần rỗng đang mặc rồi xỏ chân vào chiếc quần tuyết si của tay phó tiến sĩ để lại. Dù có vẻ hơi chật bụng, gã vẫn thấy ưng ý do quần được may bằng loại vải tốt. Mặc dù đang nửa đêm, Hưng Tào Phù vẫn ngó sau nhìn trước khi mặc quần Âu. Sau đó gã ngoạc mồm chửi tay Trí Thức là đồ rẻ cùi tốt mã. Sau khi vỗ bồm bộp vào mông quần, Hưng Tào Phù ngâm nga như chương trình tiếng thơ. Rẻ cùi tốt mã dài đuôi, hay ăn cứt chó, ai nuôi rẻ cùi. Mặc cho Mai Liên uốn éo, Hưng Tào Phù dặn trước khi gã ngủ, chớ loạn quạng, nếu không gã cho bay qua tường xuống hố phân tắm như thằng dại gái vừa rồi. Khi tiếng gà gáy từ xa vọng lại, Hưng Tào Phù rửa mặt rồi chở Mai Liên đi ăn sáng, sau đó ghé qua nhà ông thợ ảnh để lấy phim cùng mấy tấm ảnh như yêu cầu. Có được bà bối để tay trưởng phòng không lật lọng, quan trọng là ngoài những bức hình, gã còn hai trang thú tội vẫn dính mùi xú uế. Ngày trước, kỹ sư cự phòng bị tống vào tù bởi tham vài tờ báo cũ mang về. Giờ tay Đinh Tiến Thành, dù không đi tù, còn thảm hơn thế. Việc bị bõm trong hố phân, rồi trần truồng ngồi viết bản kiểm thảo. Việc này lan ra, chỉ có chết nhục. Vì giữ đúng lời hứa, khi đưa thêm cho ông thợ ảnh 20 đồng, Hưng Tào Phù thấy mình còn lãi chán. Vì hôm qua lột của thằng cha dại gái 180 đồng, cùng chiếc đồng hồ Raketa, có giá vài chục đồng không ít. Khi con xích thố ăn xăng chạy qua cầu Long Biên, gã tạt vào quán phở ngay chợ gạo để đãi con bò lạc của mụ Kha Béo bữa sáng. Kể từ lúc gã bắt mụ Kha Béo cùng Mai Liên trong vài hai mẹ con nhà lành chuyên mua bán đồ Liên Xô, gã biết chắc loại trí thức nửa mùa như tay Đinh Tiến Thành sẽ mắc bẫy còn hơn chó dính bà. Màn kịch đêm qua đã hạ, dư âm của nó vẫn khiến Hưng Tào Phù phấn khích. Khi xe dừng lại ở hồ Ha Le, gã thanh toán cho mụ Kha Béo cùng Mai Liên 120 đồng như giao kèo. Khi thấy mụ Kha Béo hỏi vì sao mình biết tay trưởng phòng đó mắc mưa, Hưng Tào Phù nổ máy con xe Honda 67, rồi nói to. Mẹ kiếp, tôi suy bụng ta ra bụng người. Trời oi bức vì có nắng từ sớm. Trưa đến 5 giờ sáng đã mất điện, khi đó nước cũng mất theo. Nhờ con dâu thức đến 3 giờ sáng hứng và trữ nước vào chum, thùng phi và các chậu nhôm to, chậu nhỏ, nên bà Hiền yên tâm chẳng lo phải xếp hàng lấy nước như mấy nhà trong ngõ. Thấy dây phơi treo kín quần áo, bà biết con dâu tranh thủ nước chảy mạnh nên giặt rũ luôn, phơi cho kịp nắng. Vốn quen dậy sớm nên bà cuộn màn từ lúc 5 giờ 30. Thời điểm này chồng bà thức giấc từ lâu và đang tưới cây. Biết con dâu vất vả đêm qua nên bà không réo gọi xuống lo bữa sáng như mọi ngày. Mở lồng bàn thấy chỗ cơm nguội có mùi thiêu và chảy nước. Dù tiếc rẻ vì đang sẵn trào cùng thìa mỡ, nhưng không thể rang được. Bà nhắc con dâu xúc bò gạo đi đổi bánh cuốn, ăn cho mát. Bưng nồi cơm xuống bếp, bà lấy môi xúc vào liễn để nuôi mẻ, nhưng không quên lấy một bát mẻ để riêng dành cho việc nấu nồi canh cá. Dù chồng bà thích canh cá nướng quả dọc cho chua, bà vẫn trung thành với mẻ vì quen theo nếp cũ. Do hôm nay cuối tuần, tạm bỏ qua nỗi buồn khi con trai vướng vòng lao lý, bà quyết định dồn tem phiếu mua thịt về làm bún chả. Dẫu chẳng thích cãi nhau, bà vẫn muốn mùi thịt nướng thơm phức bay sộc sang tận nhà con mụ nhài. Bởi dù thôi làm tổ trưởng, có vẻ mụ đó không ngừng réo rắt vụ con trai bà bị bắt rồi công an đưa về khám nhà. Thời gian trôi nhanh, con bà bị bắt đầu tháng 3, bây giờ cuối tháng 8 nên sắp tròn nửa năm. Đúng như gã hàng xóm ghè tàu đã nói, vụ án này khéo vài năm chưa mang ra tòa xử được. Được ngày cho phép mình tiêu hoang, sáng ăn bánh cuốn thanh trì với chả quế, buổi trưa ăn bún chả, còn bữa tối có nồi canh cá. Bà Hiền ngẫm ra, bóp mồm bóp miệng, chẳng để làm gì. Tiền vàng không phải lúc nào cũng lôi ra ngắm thay cơm được. Sau khi vợ chồng bà bán được 2 lô hàng, gần 200 bức tranh sơn mài, trừ đi các khoản chi phí, có đồng lãi nào, bà lặng lẽ mua vàng tích trữ. Tài một nỗi, hồi đầu năm rồi bị khám xét, bên công an chẳng tìm thấy một đồng cân vàng nào. Nhờ vậy gia đình bà không còn bị gán là giàu ngầm như dân hàng phố hay đồn thổi. Hồi con trai vừa bị bắt, bà mong ngóng con lên đồn công an vài ngày. Hy vọng lắm, rồi thất vọng nhiều. Giờ chẳng biết khi nào thành án để còn có ngày về. Thấy con dâu ngồi ăn lặng lẽ, bà Hiền bất ngờ hỏi. Thằng kẻ thù cầm 2 lá đơn, sao mãi không xin nổi chữ ký? Khéo thủng dũng kêu to, nên gặp các giáo sư tiến sĩ như ngậm hột thị. Ông cự phách gắp miếng trà cho vào miệng nhai. Vẫn biết bà vợ mình khẩu xa tâm Phật, nhưng kiểu nói coi thường người khác khiến ông thấy nóng mặt. Mãi gần đây, nghe con gái kể lại, ông nắm được phần nào thông tin về những gì con trai đã trải qua trong buồng giam. Chính con gái ông khẳng định, nếu không có sự ra tay kịp thời của Hưng Tàu Phù, mọi chuyện chắc còn tồi tệ hơn nữa. Khi thấy bà vợ định nói tiếp, ông Cửa Phách ôn tồn giải thích, việc xin chữ ký và con dấu chẳng thể nhanh được. Nếu đã nhờ, phải có sự tin tưởng. Nhược bằng không tin, khỏi nhờ. Vì nói vậy, mang tiếng ác khẩu. Bị ghẻ tàu hay ghẻ nước, không có gì đáng xấu hổ. Đi tù đương nhiên môi trường vệ sinh kém. Người trước kẻ sau lây nhau là hết sức bình thường. Thấy bà vợ từng hứa nhưng mau quên. Ông buông đũa rồi làm một bài giáo huấn nhằm tạo thêm áp lực khiến bà mình công bằng hơn. Ông Cự Phách chốt lại. Sau này con bà ra tù cũng dính ghẻ. Đứa nào gọi là cự phòng ghẻ tàu thì bà nghĩ sao?
Tôi biết rồi. Lỡ mồm nói một câu, bị ông nói cả bài.
Trong lúc cả nhà đang ăn sáng, trời vừa nắng bất ngờ tối sầm kèm theo gió lạnh. Trong phút chốc mưa xối xả khiến những người bán hàng rong phải nép dưới những hàng hiên trú tạm. Dù trong lòng sốt ruột, ông Cự Phách vẫn giữ vẻ ngoài bình thản. Dẫu sao, người đau buồn không kém chính là cô con dâu, bởi sống cảnh vò võ đợi chồng chẳng sung sướng gì. Bữa sáng đã xong, nhưng trưa ngớt mưa. Do mấy chục bức tranh sơn mài đang ủ trong buồng, ông Cự Phách chẳng có việc gì làm, đành pha ấm trà, ngồi đọc báo. Giá kể trời nắng đẹp, ông sẽ đội mũ phớt, rồi thong dong ngắm cảnh phố phường trên con xe Peugeot của mình. Khi một người chi tiêu rẻ rẻn như bà vợ quyết định làm bữa bún trà cải thiện, ông biết những người phụ nữ trong gia đình đang lâm vào cảnh bế tắc vì bản án của cự phòng vẫn lơ lửng treo trên đầu. Bữa ăn tươi giống như liệu pháp tinh thần vậy. Đeo kính lão, ngồi sát cửa sổ cũng chẳng sáng hơn được vì ngoài trời tối đen. Trong nhà không thắp đèn dầu nên còn tối hơn. Buông tờ báo chẳng buồn đọc nữa, ông rót trà ra chén, ngồi độc ẩm một mình. Nhiều lúc thấy hàng nước gần chỗ cậu Tâm bơm mực bút bi đông người trò chuyện. Ngồi trong nhà, dù muốn ra góp mặt, nhưng ông kìm lại được. Đôi khi, chỉ bởi vài câu hỏi thăm thực lòng, nó vẫn khiến ông mất ăn, mất ngủ. Nên đành chọn cách ngồi nhà, tránh xa nơi tụ tập đông người. Gần trưa, trời bắt đầu ngớt mưa. Bà Hiền ướp thịt rồi băm và nặn thành viên cho vào vỉ sắt. Cô con dâu quạt chậu than hoa bắt đầu nướng trà. Do trời mưa nên không khí mát lạnh. Mùi trà thơm phức bay dọc con phố. Bà Hiền nhìn theo chiều gió, biết chắc con mụ nhài lắm điều đang hách mũi lên người, rồi theo chiều gió để tìm xem nhà nào thừa thịt nướng trà. Khi những viên trà cuối cùng được nướng xong, bát nước chấm đã pha đủ vị, bà nhắc con dâu xúc gạo mang đi đổi bún. Tính ra hôm nay nhà ăn còn ngon hơn cả mấy ngày Tết. Đúng như câu, giàu tham việc, thất nghiệp tham ăn. Bữa sáng vừa xong, ngồi uống hết ấm trà rồi quanh ra quanh vào đã tới bữa trưa. Với tình hình mưa gió như này, khéo ăn xong làm giấc ngủ trưa là đến bữa tối không chừng. Chẳng phải người tham công tiếc việc, ông Cự Phách chợt nghĩ đến con trai. Suốt nửa năm chỉ ngồi đợi cơm hoặc bị dẫn giải đi cung, như vậy tránh sao được có những suy nghĩ tiêu cực. Không nói ra suy nghĩ của mình, ông thấy thương cảm cho người con trai, tự dưng chịu tai bay vạ gió, đâm lỡ dở đủ đường. Giá kể con ông là người có tham vọng hay nhiều dã tâm lại đi một nhẽ. Đằng này sống an phận vẫn không thoát được tai ương. Khi cả nhà vừa dùng xong bữa trưa, đợi con dâu bưng mâm bát xuống bếp, bà Hiền bổ dưa hấu để ăn tráng miệng. Hồi sáng thấy trời mưa khiến hàng hoa quả ế ẩm, bà động lòng trắc ẩn nên mua nửa quả về ăn. Kể ra như vậy là rộng tay hơn rất nhiều. Dưa hấu vừa cắt miếng đặt trên đĩa, bất ngờ Hưng Tàu Phù xuất hiện ngay trước cửa. Thoáng nhìn trên tay gã cầm chiếc cặp ba giây, cả ông Cự Phách cùng bà Hiền mừng hơn bắt được vàng. Mặc cho bà Hiền tha thiết mời ăn dưa, nhưng Hưng Tàu Phù lắc đầu, mở chiếc cặp ba giây, gã đặt trước mặt ông Cự Phách lá đơn của đích thân tay trưởng phòng Đinh Tiến Thành viết và ký, ghi rõ họ tên. Tờ công văn đã soạn sẵn có chữ ký nháy của trưởng phòng, rồi đến chữ ký kèm lời phê của ông viện trưởng Hoàng Minh Tánh. Quan trọng nhất ở tờ công văn, con dấu đỏ chót được cộp vào nhằm tăng thêm sức nặng. Không nói rõ vì sao mình có được con dấu và chữ ký, Hưng Tàu Phù giải thích rõ, lá đơn do con dâu ông bà soạn sẽ gây nghi ngờ do khác nét chữ. Bởi vậy việc trưởng phòng đích thân viết có sức thuyết phục hơn. Không thích ngồi lâu, vì chẳng có chuyện gì để nói, Hưng Tàu Phù nhắc luôn. Những việc hai bác nhờ cháu đã hoàn thành. Giờ là lúc trông vào đèn rời soi xét. Hy vọng dịp quốc khánh nhà mình đón tin vui. Tiến gã hàng xóm tốt bụng ra tận cửa, ông cửa phách vẫn cố hỏi thêm một câu vì muốn có lời giải đáp.
Cậu làm thế nào mà xin được cả chữ ký lẫn con dấu của hai vị lãnh đạo?
Hưng Tào Phù lễ phép thưa chuyện.
Với đồng chí trưởng phòng Đinh Tiến Thành, cháu nhắc lại kỷ niệm hồi xưa khi là bạn học cùng khóa với bác phòng nhà mình. Với đồng chí viện trưởng Hoàng Minh Tá, cháu bày tỏ sự ngưỡng mộ về những thành tựu đạt được của viện dưới sự lãnh đạo của đồng chí đó. Các cụ đã dạy, nói phải cô cài cũng nghe. Vì thế các đồng chí sụt sùi cảm động, rồi ký ngay.
Chẳng cần biết câu chuyện cổ tích mình vừa kể, ông Cự Phách có tin hay không. Hưng Tào Phù rào bước về nhà. Gã biết trời mưa nên xôi ế, cầm chắc hai vợ chồng ăn xôi thay cơm. Dù ăn của nếp nhiều nóng ruột, gã vẫn muốn vợ vui nên tráng thêm quả trứng ăn kèm xôi. Như vậy bữa trưa kém gì mấy ông cán bộ có tiêu chuẩn mua hàng ở phố nhà thờ. Đúng như dự đoán, gần 12 giờ, thấy vợ bê thúng xôi còn non nửa quay về với khuôn mặt buồn thảm. Hưng Tào Phù múc xôi ra trước bát chết yêu, gã cho thêm quả trứng vừa trắng lên trên, sau đó dưới thìa xì dầu rồi bắt đầu ăn. Ăn gần hết bát xôi, vừa khô lại vừa nghẹn, Hưng Tào Phù thèm bát cháo lòng cùng đĩa lòng xe điếu, thêm bát tiết canh giải nhiệt, cùng một cốc rượu, đảm bảo đời sẽ lên tiên. Thấy mặt vợ đăm chiêu, gã biết của đau con sót, vì ế mãi sẽ lẹm vào mấy trăm đồng vốn. Dù chán xôi đến tận cổ, Hưng Tào Phù vẫn gõ thìa vào thành bát, rồi đọc mấy câu quen thuộc từ hồi còn làm thợ hàn tại hợp tác xã cơ khí Đại Dương.
Hết đồng anh lại pha trì, anh hàn 9 tháng em thì có thai, sinh ra được thằng bé trai, về sau giống bố, gặp ai cũng hàn.
Do mưa rải rác cả ngày, chưa đến 5 giờ chiều nhưng trời đã tối. Nhiều nhà tranh thủ ăn cơm sớm để còn nằm nghe đài hoặc ngồi chơi. Theo quan niệm của mấy bà nội trợ, trước sau chả phải ăn nên ăn sớm, dọn sớm. Với những hộ đông con, nồi cơm từng độn thêm khoai sắn cho chắc dạ. Mọi người hãy nhất độn bo bo, nhưng dạo này đỡ hơn. Đứng dưới hiên nhà ông giáo đồng, Hưng Tào Phù hút thuốc như suy tính điều gì. Thậm chí ông giáo đi ra ngoài đổ rác, gã quên không chào. Nhưng một thằng học trò ngày xưa lành tính như gã, chắc ông giáo chẳng nhận ra. Đúng như các thầy cô hay nhận xét, chính những học sinh cá biệt họ thường nhớ lâu vì ấn tượng. Nhìn đồng hồ thấy đến giờ phải đi, mặc cho trời vẫn còn mưa nhỏ, Hưng Tào Phù đội chiếc mũ cối cho đỡ ướt tóc, rồi cưỡi con xe Honda 67 lướt xuống đường. Vốn luôn tự hào mình như quan công cưỡi ngựa xích thố, nhưng đọc sách Tam Quốc nhiều nên gã hiểu, mọi so sánh đều khập khiễng vì ông võ tướng bên tàu chẳng đi ăn cắp và đâm thuê chém mướn. Duy có điều gã thấy tự hào, vụ bài binh bố trận để đưa tay phó tiến sĩ vào chồng quả là vi diệu. Nói như con mụ Kha Béo, khi nhận tiền công, là khôn hết tầm đại bác. Trong thời buổi thật giả lẫn lộn, một thằng trí thức đi buôn như Đinh Tiến Thành bị rơi xuống hố phân như lời cảnh cáo. Gái nhà lành đâu phải dễ sơi. Nói một cách công bằng, giống đám phe ở Bách Hóa Tổng Hợp, đó là mỡ đấy mà húp. Để con mồi ngấm đòn đau, nhưng gã chẳng hề buông tha vì mất công răng lưới. Sau khi thu về được mấy trăm đồng đã phải cưa đôi cho mẹ con mụ Kha Béo một nửa. Hiện nay miếng béo bở nhất gã để dành, tạm thời chưa cần đụng đũa. Từng qua lại hồ Ha Le nhiều, Hưng Tào Phù phát hiện con mẹ Kha Béo nói dối không chớp mắt. Mụ ăn không nói có hay đến mức nhiều lúc chẳng biết đâu là lời nói thật. Chính vì ấn tượng trước tài diễn xuất của mụ, chẳng kém diễn viên nhà hát tuổi trẻ, gã vài kế hoạch cho mộ tú bà đóng giả dân buôn rồi tiếp cận và mua hàng của tay Đinh Tiến Thành. Dẫu biết thằng cha đó bán giá bóp cổ, Hưng Tào Phù vẫn nghiến răng chi tiền cho mụ Kha Béo mua hai lần rồi mang đi bán lại giá rẻ, tính ra lỗ mất vài chục đồng. Dùng chiêu thả con săn sắt bắt con cá rô, đến những lần sau con bé Mai Liên được tung ra thế chỗ, lúc đó màn kịch mới thực sự bắt đầu. Người đứng sau đạo diễn không ai khác chính là đại ca Chợ Đuổi. Ngồi ở hồ Ha Le rất mối, hễ gặp ai, mụ Kha Béo thường khoe con bé Mai Liên là bỏ lạc trên màn đồng rừng về thủ đô. Dẫu hương đồng gió nổi bay đi ít nhiều, đám khách làng chơi vẫn tặc lưỡi, chi tiền, làm cuốc tàu nhanh giá rẻ. Thật ra đám khách tưởng rẻ hóa đắt. Kỳ thực, con bé Mai Liên sinh ra và lớn lên ở ngay ngoài Hàm Tử Quan, nhưng bỏ nhà đi bụi từ sớm. Nói một cách bỗ bã, nó thuộc dạng đĩ thập thành. Có một điều Hưng Tào Phù thán phục, khi Mai Liên vào vai bỏ lạc vẫn khiến khối kẻ như phát rồ. Với con buôn lộc lõi như Đinh Tiến Thành, đầu óc gã đó chỉ tỉnh táo khi phát ra bán hàng. Trước người đẹp nhận mình là gái nhà lành, tài phó tiến sĩ hoàn toàn ngã gục. Màn tung hứng sau đó khiến Hưng Tào Phù tâm đắc,
gã vừa dạy cho thằng trí thức lưu manh một bài học. Quan trọng hơn, gã sẽ kiếm được thêm một khoản không nhỏ, nhưng hiện giờ chưa vội. Tấp xe vào gốc cây, nơi mụ Kha Béo đang bán hàng. Hưng Tàu Phù ngước nhìn bầu trời vẫn như muốn mưa tiếp, rồi nhận xét.
Bà ngồi dưới gốc cây to như này. Xét nó giáng xuống, rồi chẳng khác nào chó thui. Béo nứt thịt, có mà chạy vào mắt.
Mặc cho tiếng mụ Kha Béo như lên đồng, Hưng Tàu Phù nổ máy vọt đi sau khi thằng Tài Dươi đang ngồi uống nước thấy đại ca, liền chạy ra ngồi sau xe. Không là gì đám gái ăn xương được mụ Kha Béo mông má thành bò lạc. Nói như dân giang hồ, gọi là bớp bẩn. Hưng Tàu Phù nhắc Tài Dươi chơi gái hãy cẩn thận. Nếu không nổ ông bô, rồi hết đường sinh con. Thấy Tài Dươi hỏi han nhiều, gã phi xe qua ngã sáu ô chợ Dừa để hướng xuống ngã tư khổ, nhưng không quên nhắc.
Còn Mai Liên nhìn ngọt nước vậy thôi. Dính vào nó hãy xác định tiêm kháng sinh liều cao dài ngày.
Sao đại ca biết? Hưng Tàu Phù phi xe lao nhanh dù đèn đường không có. Đoạn qua khu cao xả lá tối như hũ nút. Dưới ánh đèn pha, những chiếc xe ngựa sau chuyến hàng cuối ngày đang lóc cóc chạy vào Mạn Hà Đông. Chẳng buồn trả lời thằng đàn em. Gã biết không sớm thì muộn, tay phó tiến sĩ Đinh Tiến Thành sẽ bị nổ ống bô. Bởi chính gã nhắc con bé Mai Liên không cho thằng đó dùng bao cabot. Với kẻ luôn tự cao tự đại, cậy mình là trí thức, gã muốn tay đó nếm mùi dính bệnh hoa liễu như đám tay chơi phố huyện hay mấy cậu thanh niên choai choai mặt đầy trứng cá rủ nhau mò ra hồ Ha Le nếm mùi đời. Từ một sinh viên danh giá, con trai vị giáo sư đáng kính, gã biết mình trượt dài đến mức không thể quay lại vạch xuất phát. Nếu như tay giảng viên trẻ không sàm sỡ cô bạn sinh viên, nếu như gã không nóng tính đập cho hắn một trận thừa sống thiếu chết và dụng vài chiếc răng cửa, cuộc đời gã chắc không tệ quá. Tuy vậy, cuộc đời không có chữ nếu như, gã chấp nhận tất cả. Xe chạy tới khu tập thể Thanh Xuân, nhìn hai bên đường có những nhà xưởng cơ khí và mấy hợp tác xã trong cảnh hoang tàn. Hưng Tàu Phù ước mình có tiền mua luôn một xà Bắc Bộ để đó. Sau làm gì khỏi tốn tiền thuê nhà. Ước là vậy, gã biết, đang quen sống trên phố, tự dưng dạt xuống khu này sẽ bất tiện đủ đường. Chạy qua dãy nhà 5 tầng của khu tập thể Thanh Xuân, gã đi chậm lại bởi đoạn đường mấp mô vì nhiều ổ gà. Nơi đây tuy đường xấu, ban ngày và ban đêm vẫn có những xe tải chở hàng đến rồi đi. Ban ngày xe ngựa, xe xích lô và xe cải tiến chở gạch, cát và vôi sống qua lại tấp nập. Dừng xe trước một ngôi nhà chỉ có mái lá được dựng lên bằng những cây tre. Phía dưới nền đất có nhiều cỏ vương vãi. Hưng Tàu Phù đoán đây là nơi buộc ngựa hay bò của đám chở gạch. Châm lửa hút điếu thuốc, gã chỉ về phía ngôi nhà ẩn mình sau khóm tre, rồi cho biết bọn chủ hàng này cáo giả hơn, chúng nó tận dụng khu bếp làm kho hàng. Phía trên vẫn có người ở nhưng được ngăn ra nên tưởng chừng chẳng liên quan. Ngắm ngôi nhà cấp 4 không có vẻ kiên cố, đã vậy nằm ngay nơi đồng không mông quạnh. Tài Dươi phấn khích nói, đại ca để em đột bỏng luôn, nhà mái ngói sập sệ như này đánh giám phát cũng sập, bọn ngu nên làm khó cũng chán. Rít thêm một hơi thuốc, Hưng Tàu Phù khẽ thở dài nhắc nhẹ, đầu mày toàn bã đậu đã tốt, vì còn nấu cám cho lợn, khéo lõng bõng như tảo phớ bán rong bên phố Trần Xuân Soạn. Buổi sáng, thấy vợ chuẩn bị thúng xôi đội ra phố Nguyễn Du. Mặc dù muốn dùng xe máy chở giúp, nghĩ lại Hưng Tàu Phù lại thôi, bởi gã không thích bám dính cùng vợ, đâm hèn người. Trò đời, anh hùng khó qua ải mỹ nhân, nhiều vô kể. Lão hỉ đầu bạc vì cưới cô vợ trẻ nên làm liều, khiến phải vào tù bóc lịch. Ở bên ngoài, cô vợ kịp khuân hết tài sản biến mất trước khi mọi thứ bị kê biên. Hưng Tàu Phù nằm khểnh trên giường, gã chợt nghĩ đến tay trí thức nửa mùa Đinh Tiến Thành dính quả lừa đau hơn hoạn. Tất cả đều chết bởi tội hám gái. Tự thấy mình chẳng sợ bố con thằng nào, gã không ngại mỹ nhân trước mặt, chỉ băn khoăn nếu không có tiền để chiều nghề đẹp. Nghĩ vậy thôi, nhưng đời gã chưa gặp được mỹ nhân đích thực. Mối tình trong sáng tuổi học trò hôm trước vô tình gặp lại khiến gã thất vọng. Cô nữ sinh cấp 3 đan thanh ngày nào giờ nhìn chả khác con mẹ bổi bên chợ Bắc Qua. Cô vợ hờ hiện đang sống gã nghĩa cùng, dù xinh đẹp nhưng theo gã chưa liệt vào hàng mỹ nhân. Dẫu xong làm vợ cũng không có điều gì chê trách. Thấy vợ chuẩn bị ra khỏi nhà, Hưng Tàu Phù nhòm dậy nhắc.
Thấy con khòm già nhớ tránh luôn. Ra ngõ gặp loại nặng vía cầm chắc ăn xôi trừ bữa cả ngày.
Người ta có tuổi sao anh nói như vậy?
Già nhưng sống bẩn, nói vậy còn nhẹ.
Không đồng đến chiếc điếu cày đặt trong chiếc thùng lương khô cũ, Hưng Tàu Phù châm lửa hút thuốc, bắt đầu nghĩ cách khuân hàng ở khu Thanh Xuân. Dù chẳng biết bên trong lượng hàng hóa nhiều hay ít, sau một tuần lượn lờ vào tam tia,
gã ước đoán kho này chẳng kém tổng kho Long Bình như mấy bố bộ đội phục viên hay kháo nhau. Trong thời buổi hàng hóa khan hiếm, bà con có vào bách hóa tổng hợp hay các cửa hàng mậu dịch chỉ thấy treo biển hàng mẫu không bán. Nếu khuân được số hàng trong đó, ngay lập tức đã bán sang tay với giá mềm hơn chút là có kẻ xuống tiền ôm hết ngay. Nền kinh tế do nhà nước chi phối bao năm không thay đổi, nhưng hoạt động chợ đen vẫn ngấm ngầm phát triển bởi có cầu, ắt có cung. Chưa từng nghĩ có ngày mình làm đại ca tổ chức những phi vụ kiểu này. Nhưng khác với lão Hỷ đại ca, Hưng tàu vụ chưa từng sai đàn em đâm thuê chém mướn hay đột vòm nhà dân để ăn cắp. Bởi gã thấy những việc đó nó làm mình hèn người đi. Còn chưa đầy một tuần đã sang tháng 9, thời gian trôi nhanh khéo sắp hết năm. Tuy vậy, Hưng tàu vụ chẳng hề sốt ruột. Gã biết kho hàng sẽ được lấp đầy dịp cuối năm, bởi bọn chủ kho hàng toàn dạng có sỏi trong đầu và buôn bán kín kẽ. Bước xuống bếp, nhìn thấy bát cơm rang dưa khú do vợ để phần, Hưng Tào Phù chẳng buồn để mắt vì gã quyết định ra đầu phố làm bất phở, rồi chạy xe xuống khu Thanh Xuân thêm lần nữa. Đã trở tài rươi tăm tia vài lần, sáng nay Hưng Tào Phù cùng toàn chập mạch đào như giang lạc thêm lần nữa. Gã muốn bọn đàn em thông thạo đường đi lối lại phòng khi có biến. Khi xe bắt đầu rẽ vào con đường nhỏ, gã nhắc toàn chập mạch nhớ câu dục tốc bất đạt, thà quan sát kỹ vài tháng còn hơn vội vàng lại hỏng việc. Áng chừng số hàng trong kho, nếu lấy được đủ tiền tiêu không phải nghĩ đến hết năm, Hưng Tào Phù vòng xe sang khu đất phía sau nhà kho để tính đường thoái lui. Chỉ vào bờ tường cắm đầy mảnh thủy tinh cùng dây thép gai, Hưng Tào Phù nhắc tên đàn em kiếm một chăn bông cũ để vắt qua khi trèo tường. Chăn bông 5 cân đắt và khó kiếm, nhưng nếu chịu khó ra bãi rác kiểu gì cũng nhặt được, vì nhà có các cụ vừa chết họ mang vứt đi. Dù là đồ dùng của người chết, nhưng chậm chân có kẻ khác lấy về rồi thuê bật bung lại để bán kiếm chút tiền còm. Thời buổi này người ta chẳng vứt đi một thứ gì bởi quy ra thành tiền được hết. Đứng hút phì phèo điếu thuốc lá, nhìn con đường đất men theo ruộng rau muống cạn, toàn chập mạch khẳng định buổi tối chỉ cần sắm một thang tre để trèo lên, sau đó rồi mái ngói là một đập ăn quan không phải nghĩ. Chẳng buồn tranh luận với thằng đầu đất, Hưng Tào Phù cho biết ngay trước cửa kho có hai con chó béc dê to như con bê nằm án ngữ. Bọn này chỉ nghe lời chủ, còn bất kể ai lại gần đều bị sực. Vô phúc kẻ nào trèo tường, bởi chưa cần đu người xuống đã bị hai con chó lao lên cắn xé. Ở phía trên mái ngói có đường dây điện trần, bình thường mất điện không sao, nếu ban đêm có điện sẽ bị tay chủ hàng câu trộm, không phải để dùng. Lão ấy nối vào hàng rào dây thép gai, khiến lũ trộm khóc ra tiếng mắng. Thấy toàn chập mạch bắt đầu biết sợ, Hưng Tào Phù chỉ ngôi nhà phía xa rồi cho biết nhà đó bán nước ban ngày, tối sẽ bán bún đến khuya. Gã chủ nhà là em ruột tay chủ kho hàng, ngôi nhà án ngữ ở đó như chốt của bên dân phòng nên mọi biến động đều biết. Tay chủ kho hàng góp vốn cùng mấy kẻ có máu mặt, số hàng hóa trong khi có giá trị cao. Bản thân tay đó là dân phòng thuế tuột xích nên kinh nghiệm đối phó thượng thừa rồi. Vừa nghe tiếng chó sủa, Hưng Tào Phù lên xe nổ máy, chở toàn chập mạch quay ra khu tập thể Thanh Xuân. Gã thủng thẳng nói, hai con béc dê là cành khuyền bị loại, đừng mong ném thịt bò tầm bà để dụ nó. Vậy theo đại ca phải làm thế nào? Tao đang tính, nhưng chưa có cách nào khả dĩ dùng được. Trường hợp xấu nhất, tao báo luôn cho bên công an phòng thuế lại hay. Quay về đầu phố Lê Văn Hưu, tự dưng thấy nhạt miệng nên Hưng Tào Phù tấp xe vào hàng miến, rồi sai toàn trầm mạch đi réo tài rơi về họp chi bộ chợ đuổi, theo cách gã ví von. Đợi cô chủ bưng đĩa cổ cánh cùng chai rượu đặt bên cạnh, Hưng Tào Phù nhìn con xe đạp cũ rích do tài rơi vừa trộm ở đâu đó chưa kịp mang đi tiêu thụ, gã nhắc ngay. Bọn mày phải bỏ tính ăn cắp vặt đi. Sau phi vụ này tao sẽ dồn tiền mua thêm con xe máy để chúng mày vinh mặt cho đời đỡ ơi khói. Vậy còn thằng Tân húng chó? Nốc cạn chén rượu cho ấm bụng, Hưng Tào Phù nói ngay. Thằng đó dám vào tù, nên tao sẽ tặng cho con xe Suzuki mới kính con. Ngồi đánh chén cùng hai thằng đàn em, Hưng Tào Phù vẫn mải suy tính làm sao đột vòm được vào kho hàng. Do cần một số tiền lớn để mở rộng địa bàn và nâng tầm ảnh hưởng, gã muốn phi vụ sẽ thành công ngoài mong đợi. Khi có tiền, đầu óc thông minh sáng láng, lúc thiếu tiền, đầu óc tối như hũ nút và đặc hơn bí. Nốc cạn chén rượu, gã chép miệng nhớ đến câu cờ miệng của chính lão Hỷ đầu bạc khi trước. Tiền là tin là Phật, là thước đo của lòng người, là tiếng cười của tuổi trẻ, là sức khỏe của tuổi già, là cái đà danh vọng, là cái lọng che thân, là cán cân công lý. Ngồi uống rượu cùng hai tên đàn em đến quá ngọ, thấy mình bắt đầu ngất ngư không thể uống thêm nữa, Hưng Tào Phù cởi áo vắt vào ngang tay lái con xích thú ăn xăng, rồi quay về nhà. Thay vì nổ máy chạy như mọi ngày, gã ngồi trên yên xe, thò một chân xuống đường để đẩy như kiểu xe hết xăng. Lúc về gần tới ngõ, dù mắt đã díp lại, nhưng gã nhận ra cặp mông tròn lằn của vợ phía trước. Duy có điều, thì không đội thúng xôi, chắc do đã bán hết hàng quà sáng. Cố đẩy xe lại gần, Hưng Tào Phù đưa tay vỗ mông vợ hai phát, sau đó hắn vừa xoa, vừa bóp mạnh, còn miệng thì ngoạc ra đọc câu ca dao xưa. Nước xuôi con cá lội ngược, nước ngược con cá vượt theo. Anh than với em thân phận anh nghèo, gã duyên chồng vợ chẳng khác bọt bèo trôi sông. Đẩy cửa dựng xe vào sát tường, Hưng Tào Phù lột luôn chiếc quần dài ném lên trường kỳ. Gã nằm thẳng cẳng ngay nền đá hoa mắt rượi, dù không có điện. Đang tính xem có bắn bi thuốc lào rồi đợi vợ về, đúng như kiểu cơm no bỏ cưỡi cho dã rượu. Hưng Tào Phù trợn mắt ngạc nhiên khi thấy vợ từ dưới bếp bước lên nhà. Dù ngất, nhưng gã vẫn nhớ rõ mình vừa làm gì ngoài phố. Thay vì trả lời câu hỏi của vợ, gã thốt lên thành tiếng. Quái lạ. Vậy lúc nãy tôi bóp mông con mẹ nào nhỉ? Buổi sớm, thấy trời se lạnh đặc trưng của mùa thu sắp tới. Dù chỉ là khúc giao mùa thoáng qua, vì còn nắng tháng 8, nắng rám quả bưởi. Tuy vậy, mụ Kha Béo vẫn đốt 3 nén hương cắm vào gốc cây xà cừ, rồi thành tâm khấn vái. Tiếng của mộ lúc lên bổng khi xuống trầm như diễn viên nhà hát chèo vậy. Con tấu lại thần mây, con vái xin thần gió, con khẩn cầu thần nắng, con kêu cầu Ngọc Hoàng. Năm nay con xin thời tiết mãi là mùa hè, còn mùa đông không lạnh. Nếu cầu được ước thấy, con nguyện mang miệng tới tâu, mang đầu tới khấn. Xa con đi xe khách, gần con đi xích lô, giàu con xin tậu lợn, nghèo con xin mua gà cùng đăng trả quả thực để lễ thạ. Sau bài khấn có một công hai, mụ Khá Béo chất mấy thanh củi đun nước ngay cạnh gốc cây. Do tiết kiệm than nên mụ nhặt nhạnh đủ thứ để đun nước pha trà cho khách. Lắm bận nước chưa sôi nên khách uống xong đi đái dắt cả chục lần nhưng mụ chối bay. Gặp đám khách nào to mồm, mụ vén quần chửi đồ yếu thật, rồi tháo dạ đồ vạ cho cứt. Rót nước vào ấm tích pha trà, chỗ còn lại mụ đổ vào chiếc phích dạng đông, rồi bắt đầu bữa sáng của mình bằng gói xôi khúc. Vừa ăn miếng đầu tiên, mụ bất ngờ thấy thằng khách quen lò dò bước tới. Nhìn đầu cạo trọc như hòa thượng, mụ Khá Béo hỏi ngay. Vào hòa lò ăn dưỡng hay sao? Mà nhìn béo như chó thiến. Mở lọ thủy tinh lấy kẹo lạc, tân húng chó lừ mắt quát. Bà ăn mắm ngoé sao mà nói vậy? Thằng này bận về quê, xây nhà cho ông bô bà bô, nên tạm ra đất thành có vài tháng. Uống hai cốc trà nóng, bắn thêm bi thuốc lào, rồi ngựa cổ ngắm bầu trời tự do. Tân hung chó thấy sảng khoái hơn hẳn. Dù sắp đến giờ mò sang phố Lê Văn Hưu gặp đại ca, y vẫn muốn ghé chỗ con mụ Kha Béo làm cuốc tàu nhanh, vì đã nhịn mất vài tháng khi ở trong tù. Sau vài câu trao đổi, nhận từ tay mụ Kha Béo một bao ca bốt, Tân hung chó nhanh chóng theo đứa con nuôi của mụ sang bên phố Liên Trì, rồi mất hút trong con ngõ nhỏ. Áng chừng 10 giờ sáng, Tân hung chó rời căn nhà cấp 4 sập sệ đi dọc phố Nguyễn Du. Nghe tiếng mụ Kha Béo nhắc trả tiền, y lờ đi chỉ đưa hai bàn tay lên trời lắc qua lắc lại, ý nói không có tiền nên chịu. Dẫu biết mụ Kha Béo không bằng lòng vì mở hàng đã chịu tiền, nhưng vừa ra tù nên trẻ xác y chẳng có nổi năm hào tiêu vặt. Đi ngang qua hàng xôi, Tân hung chó đứng ngẩn người giây lát. Cô bán xôi xinh đẹp trước mặt y chính là vợ của đại ca Hưng. Ngày trước la cả hồ ha le nên y nhớ mặt. Tuy nhiên điều khiến Tân húng chó ấn tượng nhất chính là việc đại ca Hưng đưa vợ đến tận nhà đại ca Hỉ Đầu Bạc sau trận đập thằng Huệ Minh ra bã. Người ta nói đánh chó ngó chủ nhà, đại ca Hưng cóc sợ nên trước mặt mọi người đã lạnh giọng cảnh cáo đứa nào nói xấu vợ mình. Chính vì nề phục khí chất của đại ca Hưng, lúc đại ca Hỉ Đầu Bạc nhập kho bóc lịch dài ngày, Tân húng chó đã cùng bọn tài rơi và toàn chập mạch xin về dưới trướng. Định hỏi thăm vài câu, sợ phiền, Tân húng chó rào bước nhanh tới gặp đại ca. Chiều nay, y còn chạy sang ngõ tạm thương để xăm thêm vài hình kỷ niệm lần nhập kho này cho khí thế. Không muốn mang tiếng áo gấm đi đêm, mỗi lần bị tống vào tù, bất luận thời gian thế nào, Tân húng chó đều xăm hình ghi nhớ. Thấy cánh cửa khép hờ, Tân húng chó bịt mũi nói, nhà có hoàn lợn hay thiến chó mèo không? Gặp lại thằng đàn em có bản lĩnh và trung thành, Hưng Tào Phù mừng như bắt được vàng. Gã bắt Tân húng chó ngồi trên trường kỳ để mình đi mua đồ về đánh chén. Tuy nhiên trước khi vào cuộc rượu, gã không quên tạt qua nhà ông Cự Phách để mời ông sang nghe chuyện về con trai.
Làm dâu cụ Cự Lộc gần nửa thế kỷ, bà Hiền chưa từng bước chân sang nhà ai ở hàng phố. Ngày đó phụ nữ không có đi buôn chuyện vì phải chăm lo giang sơn nhà chồng. Sau này khi con trai vào Nam chiến đấu, bà từng bớt chút thời gian ghé nhà mấy bà có con nhập ngũ cùng ngày. Hồi bom rơi đạn nổ ác liệt, tin tức chẳng có gì nhiều nhặn để chia sẻ. Tuy nhiên mấy bà mẹ chiến sĩ tìm được sự cảm thông và an ủi nhau vượt qua gian khó. Điều chẳng ai nghĩ tới là tờ giấy báo tử. Mặc dù chiến tranh nên việc hy sinh không thể tránh khỏi. Đất nước thống nhất được gần chục năm, hôm nay bà mối mặt theo chồng sang nhà gã hàng xóm ghẻ tàu vì muốn biết tin con ở trong tù. Tấm lòng của người mẹ với con chẳng đổi thay, chỉ khác vì lần trước là niềm tự hào, còn lần này là nỗi đắng cay. Sau nửa năm con trai bị bắt, bà vượt qua mọi thị phi miễn sao thấy con mình khỏe mạnh an toàn giữa những kẻ đầu trộm đuôi cướp. Vừa quần nhau với ả gái ăn xương, tân húng chó gà gật trên trường kỳ. Khi thấy đại ca quay về cùng túi nem chạo trên tay, y nuốt nước bọt ừng ngực vì thèm. Nhác thấy sau lưng đại ca có thêm hai vợ chồng già, tân húng chó bồi bỏ chân xuống ngồi nghiêm chỉnh do chưa rõ vì sao họ xuất hiện. Chẳng thích sự xuất hiện của người lạ, y biết đại ca đưa về chắc có nguyên do. Hưng Tào Phù chỉ tay vào tân húng chó rồi giới thiệu. Đây là thằng em dại, đánh bạc nên bị nhập kho hồi tháng 6. Tuần trước ra tòa bị tuyên án 3 tháng, vừa đúng thời hạn tạm giam nên được tự do. Quay sang tân húng chó, Hưng Tào Phù nhắc nhẹ. Đây là bố mẹ của anh Cự Phòng. Mau hãy kể lại cho anh bác mọi chuyện trong đó. Nhớ đừng có giấu điều gì. Vào tù theo lệnh đại ca, được gặp ông mua bà bô của tay kỹ sư hóa. Tân húng chó kể lại chi tiết việc lão đại sư trưởng buồng tác oai tác quái ra sao. Bà Hiền ngồi nghe, nước mắt lưng tròng khi biết con mình bị đánh gãy tay. Tuy nhiên sau đó bà thở phào nhẹ nhõm, bởi những thứ gia đình chất chiêu gửi vào, con trai bà chẳng phải cống nạp. Tân húng chó khẳng định, trước khi ra tù, y đã dặn kẻ sẽ làm trưởng buồng, chăm sóc kỹ sư phòng cẩn thận. Giang hồ vốn trọng chữ tín, dù y có ra tù, mọi việc trong đó vẫn thông đồng bén giọt. Khi chẳng còn gì để nói thêm, tân húng chó chốt lại ngay. Hai bác yên tâm, cháu đã nói thì bố bảo thằng nào dám sai lời. Tiến ông Cự Phòng cùng bà Hiền đi ra ngõ, Hưng Tào Phù từ chối khi hai ông bà muốn gửi 10 đồng gọi là bồi dưỡng. Gã biết họ không thiếu tiền, nhưng đã nhận tiền của bà chủ Dung Trầm nên quyết không nhận thêm. Như vậy mang tiếng ăn quá khẩu thành tàn. Lúc quay vào đánh chén cùng gã đàn em, Hưng Tào Phù thoáng ngại ngần bởi nhớ lại chuyện hôm trước. Hóa ra cặp mông tròn lằn gã nhầm tưởng của vợ mình kỳ thực là mông con dâu ông Cự Phách. Có lẽ vì thế nên gã chẳng bị ăn cái tát do sảm sỡ linh tinh. Gái có chồng nhưng chưa nằm ổ, dẫu sao nét xuân thì chưa phai còn hơn cả gái một con trông mòn con mắt. Tự dưng bị nhầm nhưng không hề xấu hổ, Hưng Tào Phù chỉ tiếc cho vợ kỹ sư phòng chịu cảnh cô đơn vỏ bõ khi ngày tháng vẫn trôi nhanh. Chạm cốc với tân húng chó, Hưng Tào Phù cao hứng nói, sống trên đời phải biết ăn có nơi chơi có trốn. Sau trận rượu này anh sẽ tặng mày con xe máy Suzuki để đi ve gái nhà lành. Có tiền rồi hãy tránh xa mấy con bớp bẩn nhà mụ Kha Béo. Chắc đại ca mua xe máy trong lò mổ. Biết thằng đàn em còn bán tín bán nghi, Hưng Tào Phù giải thích. Nếu gã nghĩ ra cách đưa người vào buồng giam được, chẳng có nhẽ nào không tậu được con xe máy đàng hoàng. Thấy tân húng chó gật gù nhưng chưa tin lắm, Hưng Tào Phù rót thêm chén rượu rồi khẳng định. Tiền có phải vỏ hến đâu mà chui vào lò mổ mua xe ăn cắp. Như vậy chẳng thà tự đi ăn cắp còn nhanh hơn. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 10 của Mùa Đông Không Lạnh. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 11. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm ngon giấc.